Người anh điên. Tôi đi đến một giờ trưa, không còn rừng rậm nữa. Nhìn đến tận chân trời cũng không thấy cây cối gì. Mặt biển lấp lánh như bạc dưới ánh nắng chói chang. Tôi đi chân không, đôi giày của tôi vẫn khoác trên vai trái. Đến khi định nằm xuống, tôi trông thấy lờ mờ ở phía xa 5-6 khóm cây, hoặc là 5-6 tảng đá gì đấy, lùi sâu vào trong bãi biển. Tôi thử ước lượng khoảng cách, có lẽ chừng 10 cây số. Tôi lấy một nửa lá coca khá to, rồi vừa nhai vừa đi khá nhanh. Một tiếng đồng hồ sau, tôi phân biệt được những vật mà ban nãy tôi gọi là 5-6 khóm cây. Đó là những túp liều lợp tranh hay lợp rạ, mà cũng có thể là lợp một thứ lá gì đó màu nâu nhạt. Từ một túp liều có một làn khói bay lên. Rồi tôi trông thấy người. Họ đã trông thấy tôi. Tôi nhận ra những tiếng reo và những cử chỉ của một nhóm người hướng ra phía biển. Tôi nhìn ra phía ấy thì thấy 4 chiếc thuyền đi nhanh vào bờ, và từ trên thuyền có 10 người lên bờ. Tất cả tụ tập lại phía trước mấy túp liều và nhìn về phía tôi. Tôi thấy rõ cả đàn ông lẫn đàn bà đều trần truồng. Phía trước có một vật gì vừa đủ che bộ phận sinh dục. Tôi thông thả đi về phía họ. Có 3 người chống tay lên 3 cái cung và cầm mỗi người một mũi tên. Không có một cử chỉ nào, dù là thù địch hay thân thiện. Một con chó cất tiếng sủa và giận dữ chồm vào cắn tôi ở phía bắp chân, ngoạm mất một mảnh quần. Nó toan xông vào cắn nữa, thì một mũi tên nhỏ không biết từ đâu bắn ra. Về sau, tôi được biết rằng nó đã được thổi ra từ một cái ống xi đồng, đâm vào mông nó vội chuông mất. Vừa chạy, vừa kêu ẳng ẳng, rồi mất hút trong một cái nhà nào đấy. Tôi bước khập khiễng về phía họ, vì con chó đã cắn tôi khá đau. Tôi chỉ còn cách nhóm người kia có 10 thước. Không hề có một người nào cử động hay nói năng gì. Bọn trẻ con đều đứng sau lưng mẹ chúng. Thân hình của họ đều rám nắng, ánh lên như đồng đỏ, gân guốc, tuyệt đẹp. Mấy người đàn bà đều có đôi vú thẳng, cứng và chắc, núm vú rất to. Chỉ thấy mỗi một bà có đôi vú sệ xuống. Trong đám đó, có một người tư thế uy nghi, nét mặt thanh tú, dáng dấp để lộ ra một sự tôn quý rõ ràng. Tôi đi thẳng về phía người ấy. Người ấy không có cung tên gì cả, tầm vóc vừa bằng tôi. Cắt tóc gọn ghẽ, có để một cái bơm rậm cắt ngang lông mày. Hai tay người ấy lắp trong đám tóc rủ xuống vừa quá dái tay, màu đen huyền, trông như có ánh tím. Hai mắt người ấy màu xám sắc. Trên ngực, trên cánh tay và trên đôi chân đều không có lấy một sợi lông. Một cặp đùi màu đồng đỏ rất gân guốc và cặp chân thanh tú với những đường cong rất đẹp cũng gân guốc như vậy. Người ấy đi chân không. Khi đã đến cách người ấy 3 thước, tôi đứng lại. Bây giờ người ấy bước tới 2 bước và nhìn thẳng vào mắt tôi. Cuộc khảo sát này kéo dài 2 phút. Trên khuôn mặt ấy không có một nét nào cử động, trông như một pho tượng đồng có đôi mắt xếp. Rồi người ấy mỉm cười và đưa tay sờ lên vai tôi. Lúc bấy giờ, mọi người đến chạm tay vào tôi, và một cô gái anh điên trẻ tuổi cầm lấy tay tôi kéo vào bóng rợp do một túp liều hắt xuống. Đến đấy, cô ta vén ống quần tôi lên. Mọi người đều đến ngồi thành vòng tròn xung quanh. Một người đàn ông đưa cho tôi một điếu thuốc quấn bằng lá châm sẵn. Tôi cầm lấy và bắt đầu hút. Mọi người đều cười lớn khi thấy cách hút của tôi, vì họ hút thuốc bằng cách để đầu có lửa vào trong miệng. Đàn ông cũng như đàn bà đều như thế. Chỗ bị chó cắn không chảy máu nữa, nhưng một miếng da bằng nửa đồng xu đã bị bong mất. Cô con gái nhổ hết lông ở chỗ ấy đi, rồi lấy gáo nước biển mà một con bé anh điên vừa đi múc về sửa kỹ vết thương. Cô ta nặng cho nó chảy máu ra. Chưa vừa lòng, cô ta còn dùng một mảnh sắt mài nhọn cào vào hai vết răng cắn mà cô vừa nong ra. Tôi cố ngồi thật yên, không để lộ vẻ đau đớn gì cả, vì mọi người đang quan sát tôi. Một cô gái âm điên khác toan vào giúp một tay, nhưng cô ta gạt phát ra. Trông thấy thế, mọi người cười phá lên. Tôi hiểu là cô ta muốn tỏ ra cho cô kia hiểu rằng tôi thuộc quyền sở hữu riêng của cô ta. Chính vì thế mà họ cười. Rồi cô ta cắt hai ống quần của tôi ở phía trên đầu gối một quãng. Cô nghiền mấy chùm rong biển mà người ta vừa mang tới trên một tảng đá, đắp lên vết thương và buộc lại bằng những mảnh vải vừa cắt ở quần tôi ra. Hài lòng vì công việc đã xong, cô ta ra hiệu cho tôi đứng dậy. Tôi đứng dậy, cởi áo vest ra. Lúc ấy, cô gái nhìn vào cổ áo phanh rộng của tôi và trông thấy hình con bướm xăm ở dưới cổ tôi. Cô nhìn một lúc, rồi thấy có những hình xăm khác nữa. Cô tự tay cởi áo sơ mi của tôi ra để nhìn cho rõ. Đàn ông cũng như đàn bà, ai nấy đều lấy làm thú vị với những hình xăm trên ngực tôi. Ở bên phải là một phạm nhân. Ở bên trái là một cái đầu phụ nữ. Ở phía trên bụng là một cái đầu hổ. Trên cột sống là một người thủy thủ bị đóng đanh trên giá thập tự. Và chạy dài suốt eo lưng là một cảnh săn hổ, có cả những người đi săn, những khúm cọ, những con voi và những con hổ. Khi trông thấy những hình xăm này, bọn đàn ông gạt mấy người đàn bà ra và ngắm ngắm, sơ sơ từng hình một cách tỉ mỉ. Sau khi vị thủ lĩnh đã phát biểu, mọi người đều góp thêm ý kiến của mình. Kể từ lúc ấy, tôi được bọn đàn ông thâu nạp hẳn vào bộ tộc. Mấy người đàn bà thì đã thâu nạp tôi ngay từ phút đầu, sau khi thủ lĩnh đã mỉm cười và chạm tay vào vai tôi. Chúng tôi đi vào nếp nhà tranh lớn nhất, và đến đây tôi hoàn toàn bị lạc hướng. Ngôi nhà làm bằng đất nện màu gạch đỏ, vách nhà hình tròn, có 8 cửa ra vào, và bên trong sườn nhà được dùng làm nơi mắc mấy cái võng ngũ sắc, màu rất tươi, đan bằng len thuần chất, dồn vào một góc. Ở giữa có một tảng đá tròn và đẹp màu nâu, mặt mài nhẵn. Xung quanh có những phiến đá dẹt dùng để ngồi. Trên vách có treo nhiều khẩu súng hai nòng, một thanh gươm của nhà binh và những cánh cung to nhỏ đủ cỡ treo la liệt khắp nơi. Tôi còn nhận thấy có một cái vỏ rùa rất lớn, một người có thể nằm gọn vào đấy, một cái lò sưởi làm bằng những phiến đá khô xếp chồng lên nhau rất khớp, làm thành một tổng thể gọn gàng mà không hề có vết trát. Trên bàn có đặt một nửa trái bầu khô, đựng vài ba nắm ngọc trai. Họ cho tôi uống một thứ quả lên men rất ngon, có vị chua ngọt, đựng trong một thứ bát bằng gỗ, rồi dọn lên cho tôi một con cá lớn nặng ít nhất 2 kg nướng bằng than gỗ, đặt trên một tàu lá chuối. Họ mời tôi ăn, tôi nhận lời và thong thả ăn. Khi tôi đã ăn hết con cá ngon tuyệt vời, cô gái ban nãy cầm tay tôi dắt ra bãi biển cho tôi rửa tay và súc miệng bằng nước biển. Rồi chúng tôi quay lại về ngôi nhà lớn. Chúng tôi ngồi quay thành vòng tròn. Cô gái anh đi ngồi cạnh tôi, bàn tay đặt lên đùi tôi, vừa nói vừa làm cử chỉ. Tôi và những người thổ dân cố gắng tìm cách hiểu nhau. Vị thủ lĩnh đứng phắt dậy, đi vào phía trong nhà, lấy ra một viên đá trắng, rồi đến vẽ lên bàn. Thoạt tiên là những người anh điên trần truồng và khóm làng của họ, rồi đến biển. Ở bên phải cái làng anh điên, ông ta vẽ những ngôi nhà có cửa sổ, mấy người đàn ông và đàn bà mặc áo quần. Đàn ông thì cầm súng hay cầm gậy. Ở bên trái, Ông ta vẽ một cái làng khác, có những người đàn ông cầm súng và đội mũ, mặt mày dữ tợn, đàn bà thì mặc áo. Sau khi tôi đã xem xét kỹ mấy hình vẽ, ông ta nhận thấy mình đã bỏ sót một cái gì đó, bèn vẽ một con đường đi từ làng Anh Điên đến khóm nhà bên phải, rồi một con đường khác đi sang cái làng bên trái, để tôi thấy rõ phương hướng. Ông ta lại vẽ ở phía Venezuela, tức bên phải, một cái mặt trời được thể hiện bằng một vòng tròn và những nét tua tủa ở xung quanh. Và phía làng Colombia, có cái mặt trời, có một đường khúc khuỷu cắt ngang, không thể nhầm lẫn được. Một bên kia là mặt trời mọc, bên kia là mặt trời lặn. Vị thủ lĩnh trẻ tuổi ngắm tác phẩm của mình một cách đầy tự hào, và mọi người lần lượt đến xem hình vẽ. Khi thấy tôi đã hiểu rõ ông ta muốn nói gì, vị thủ lĩnh lại cầm viên đá lên, gạch chi chít lên hai làng kia, chỉ để nguyên làng của ông ta. Tôi hiểu ông ta muốn nói với tôi rằng người ở hai làng kia đều ác, rằng ông ta không muốn có liên quan gì với họ, vì chỉ có làng ông là tốt. Ông ta nói những điều ấy với ai kia chứ? Người ta dùng một tấm vẽ bằng len nhúng nước lau sạch mặt bàn. Khi bàn đã khô, vị thủ lĩnh đưa viên đá phấn cho tôi. Bây giờ đến lượt tôi phải kể chuyện mình bằng hình vẽ. Chuyện của tôi thì phức tạp hơn chuyện của ông ta. Tôi vẽ một người hai tay bị trói và hai người có vũ khí đứng nhìn hắn, rồi vẽ một người bị trói bỏ chạy và hai người kia đuổi theo, súng chĩa vào hắn. Tôi vẽ lại cảnh ấy hai lần. Lần sau, khoảng cách giữa tôi và những người đuổi theo xa hơn lần trước, và đến lần cuối cùng thì hai tên cảnh sát đứng lại, còn tôi thì chạy tiếp về phía làng của họ, gồm có mấy người Anh điên và con chó. Đứng ở phía trước là vị thủ lĩnh đang giang hai tay về phía tôi. Hình vẽ của tôi chắc không đến nỗi quá tồi, vì sau một cuộc bàn tán khá lâu giữa mấy người đàn ông, vị thủ lĩnh giang hai tay ra như trong hình vẽ của tôi. Họ đã hiểu. Ngày đêm hôm ấy, cô gái Anh điên đưa tôi về túp lều của cô. Trong đó còn có 6 người đàn bà và 4 người đàn ông cùng ở. Cô mắc một cái võng bằng len ngũ sắc rất đẹp và rất rộng. Hai người có thể nằm ngang võng rất thoải mái. Tôi đến nằm vào cái võng vừa mắc, nhưng nằm dọc. Thấy thế, cô gái đến cạnh một cái võng khác và nằm ngang lên đấy. Tôi cũng bắt chước làm theo. Và lúc bấy giờ, cô liền đến nằm cạnh tôi. Cô sờ lên người tôi, sờ lên tai, lên mắt, lên miệng tôi, với mấy cái ngón tay dài và thon nhưng rất xù xì, chi chít những vết sẹo nhỏ nhưng sắc cạnh. Đó là những vết đứt do san hô để lại khi cô gái lặn xuống biển nhặt ngọc trai. Khi đến lượt tôi lại vuốt ve khuôn mặt cô. Cô cầm lấy tay tôi, rất ngạc nhiên vì thấy nó mịn, không có chai. Sau một tiếng đồng hồ nằm với nhau trên võng, chúng tôi đứng dậy và đi sang ngôi nhà lớn của thủ lĩnh. Họ đưa cho tôi mấy khẩu súng để tôi xem thử nó tốt hay xấu. Đó là những khẩu súng trường sản xuất tại San Esteban, cỡ 12 và 16. Họ có 6 hộp đựng đầy đạn chì .00. Cô gái Anh điên của tôi có tầm vóc trung bình, có đôi mắt màu xám sắc, giống như vị thủ lĩnh, đường nét rất thanh tú, bộ tóc kết thành bím dài ngang hông, có một đường ngôi ở giữa. Cô không biết hôn, khi cần, cô chỉ cắn vào môi tôi. Chỉ ít lâu, tôi đã dạy được cho cô cách hôn theo kiểu người văn minh. Nhưng khi hai người chúng tôi cùng đi đâu, cô không chịu đi theo cạnh tôi, nói thế nào cũng không được, cô cứ đi theo sau tôi. Có một túp lều không ai ở, nay đã bắt đầu dột nát. Với sự giúp đỡ của mấy người đàn bà khác, cô lấy lá dừa lợp lại cái mái và vá lại vách nhà bằng đất sét đỏ rất dẻo. Người Anh điên có đủ các thứ dụng cụ và vũ khí bằng sắt, dao, dao găm, dao phát, rìu, cuốc nhỏ, nặng chĩa, cũng có những dụng cụ bằng đồng, bằng nhôm. bình tưới nước, son chảo, còn có một thứ đá mài quay, một thứ lò nướng, các thứ thùng bằng sắt và bằng gỗ. Họ nằm trên những cái võng hết sức rộng bằng len thường chất, được trang trí bằng những đường viền đan và những hoa văn ngũ sắc, dùng những màu sắc rất sặc sỡ. Màu đỏ tươi, màu xanh lam, màu đen huyền, màu vàng hoàng yến. Ngôi nhà chẳng bao lâu đã sửa xong, và cô gái bắt đầu đem về đấy những đồ dùng mà mấy người anh điên khác cho cô. Một cái kiềng tròn có ba chân, một cái võng vừa cho bốn người lớn nằm ngang, mấy cái ly, mấy cái hũ bằng sắt tay, mấy cái son, lại có cả một bộ đồ thắng lừa nữa. Chúng tôi vuốt ve, mơn trớn nhau đã được 15 ngày, tức là ngày tôi đến đây. Nhưng cô gái nhất định không chịu đi đến cùng, và mỗi khi tôi nài ép cô phản ứng rất mạnh. Tôi không sao hiểu nổi, vì chính cô đã khiêu khích tôi, mà đến lúc chót thì cô lại không chịu. Trên người cô không bao giờ có chút vải vóc gì, trừ cái khố hẹp buộc xung quanh cái eo sức mạnh của cô bằng một sợi dây nhỏ, hai mông hoàn toàn để trần, không hề qua một chút lễ nghi nào. Chúng tôi đã dọn đến ở ngôi nhà nhỏ vừa sửa sang xong. Nhà có ba cửa, một cửa chính ở giữa, hai cửa phụ đối diện nhau. Vì vách nhà hình tròn, cho nên ba cái cửa ấy làm thành một hình tam giác cân. Mỗi cái cửa đều có một công dụng riêng. Cửa phía bắc dành cho tôi chỉ được ra vào bằng cửa này mà thôi. Cửa phía nam là cửa dành cho cô ấy, tôi không được ra vào bằng cửa của cô ta, và cô ta không được dùng cửa của tôi. Bạn bè thì đi cửa lớn, còn tôi và cô ta chỉ được đi cửa này khi đưa khách vào nhà. Sau khi chúng tôi đã dọn đến hẳn ngôi nhà này, cô gái mới thực sự là của tôi. Tôi không muốn đi vào chi tiết, nhưng đó quả là một người tình nồng nhiệt và nhờ trực giác mà trở nên thành thạo. Cô ấy quấn vào tôi như một sợi dây leo, giấu kỹ mọi người. Tôi chải đầu cho cô và kết thành bím cho cô. Tôi không bao giờ dám làm như vậy khi chưa biết chắc là không có ai có thể trông thấy, vì một người đàn ông không được chải đầu cho vợ bao giờ, cũng không được xắt tay vợ bằng một hòn đá giống như đá bọt, cũng không được hôn môi và hôn vú vợ theo một kiểu nào đấy. Cô ấy rất vui sướng khi được tôi chải đầu. Một niềm hạnh phúc vô biên hiện rõ trên gương mặt cô ta, pha lẫn nỗi lo sợ, nhỡ có ai trông thấy thì chết. Lali, đó là tên cô, và tôi đã có nhà riêng. Có một điều khiến tôi phải lấy làm lạ là không bao giờ cô ta dùng mấy cái lò hay son nồi bằng sắt hoặc bằng nhôm. Cô không bao giờ uống nước bằng cốc thủy tinh, lúc nào cũng dùng những thứ bằng đất nung do dân làng tự làm lấy. Cái bình tưới nước thì dùng để rửa ráy bằng cách hứng nước ở cái gương sen ở đầu dồi. Đi ngoài thì đi xuống biển. Tôi thường tham dự vào việc tách vỏ chai để tìm ngọc. Việc này do những người đàn bà lớn tuổi nhất làm. Mỗi người thiếu phụ làm nghề vớt chai đều có một cái túi riêng. Những viên ngọc trai tìm được trong vỏ chai được chia như sau: một phần cho vị thủ lĩnh vốn là đại diện của cộng đồng, một phần cho người chèo thuyền, một nửa phần cho người mở chai và một phần rưỡi cho người lặn mò chai. Khi còn ở với gia đình, người con gái có được bao nhiêu ngọc trai đều đem cho ông bác hay ông chú. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao chính cái ông bác hay ông chú ấy cũng là người đầu tiên đi vào nhà hai người sắp lấy nhau. Ông ta cầm cánh tay người vợ quàng vào lưng người chồng và cầm cánh tay phải của người chồng đặt lên bụng người vợ, sao cho ngón tay trỏ đặt đúng vào rốn. Làm xong cái thủ tục đó, ông ta ra về. Vậy thì tôi có dự vào công việc mở trai, nhưng tôi không dự vào việc vớt trai, vì họ chưa lần nào mời tôi lên một chiếc thuyền. Họ vớt trai hơi xa bờ, phải gần đến 500 mét. Có những ngày Lali đi vớt trai về, hai đùi hay cạnh sườn bị san hô cào xước hết. Đôi khi có những vết xước sâu đến chảy máu. Những khi đó, La Ly lấy rong biển xác vào chỗ xước. Tôi không bao giờ làm một việc gì mà người ta không ra hiệu bảo tôi làm. Tôi không bao giờ vào nhà thủ lĩnh nếu ông ta hay một người nào khác không cầm tay tôi dắt vào. La Ly có ý nghi ngờ rằng có ba cô gái Anh điên trạc tuổi cô cứ hay đến nằm trong đám cỏ gần sát cửa nhà chúng tôi để nhìn trộm hay nghe trộm xem thử chúng tôi làm những gì khi ở nhà một mình với nhau. Hôm qua, tôi đã gặp người Anh điên đảm đương công việc liên lạc giữa làng thổ dân với xóm dân cư Colombia gần nhất, cách đồn biên phòng 2 cây số. Xóm này được gọi là La Vela. Người Anh điên ấy có 2 con lừa và đeo một khẩu súng carbine Winchester tự động. Cũng như mọi người, anh ta không mặc quần áo gì ngoài cái khố. Anh ta không biết lấy một chữ Tây Ban Nha nào. Cho nên tôi không thể hiểu tại sao anh ta lại có thể giao dịch đổi chác gì với những người Colombia. Tôi lấy từ điển Pháp Tây Ban Nha tra xem những thứ tôi cần thì tiếng Tây Ban Nha viết như thế nào, và ghi ra một tờ giấy, kim, mực chàm và mực đỏ, chỉ khâu, vì ông thủ lĩnh đã nhiều lần yêu cầu tôi xăm hình cho ông ta. Anh chàng Anh điên làm liên lạc này, người nhỏ bé và khô đét. Trên người anh ta có một vết sẹo khủng khiếp, bắt đầu từ cái xương sườn thấp nhất, chạy suốt ngực cho đến vai bên phải. Từ vết thương cũ, thịt lồi lên làm thành một đường sẹo nổi to bằng ngón tay. Người ta bỏ ngọc trai vào trong một cái hộp đựng xì gà. Cái hộp được chia ra thành từng ngăn, mỗi ngăn đựng một cỡ ngọc. Khi người Anh điên này ra đi, tôi được phép của thủ lĩnh đi theo anh ta. Để cho tôi quay về, chứ đừng đi thẳng. Thủ lĩnh đã cho tôi mượn một khẩu súng 2 nòng và 6 viên đạn. Do một cách suy nghĩ đơn giản, ông ta tin chắc rằng đã mượn súng như vậy thì tôi thế nào cũng quay lại. Vì ông ta không thể nào tưởng tượng được rằng đang cầm một vật không phải là của mình mà người ta lại có thể bỏ đi hẳn được. Vì 2 con lừa đều không phải chở gì hết, nên người Anh điên cưỡi một con, tôi cưỡi một con. Chúng tôi đi suốt ngày trên con đường mà tôi đã dùng để đến đây. Nhưng đến cách đồn biên phòng khoảng 3-4 cây số, người Anh điên quay lưng về phía biển và đi sâu vào vùng đất liền. Đến 5 giờ, chúng tôi đến một bờ suối có 5 nếp nhà của người Anh điên. Cả xóm kéo ra xem tôi. Người Anh điên cùng đi với tôi, nói mãi cho đến lúc có một người đàn ông đến. Ở người này, cái gì cũng giống người Anh điên. Mắt, tóc, mũi, trừ nước da. Da hắn trắng nhờ nhờ, và mắt hắn đo đỏ, giống như người Bạch Tạng. Hắn mặc quần kaki. Đến đây, tôi hiểu rằng người Anh điên ở làng tôi không bao giờ đi quá chỗ này. Người Anh điên da nhợt nói với tôi bằng tiếng Tây Ban Nha. Buenos, chào, anh là người tù đã vượt ngục với Antonio phải không? Antonio đã nói với tôi là người anh em kết nghĩa bằng máu. Để kết nghĩa với nhau, 2 người buộc tay vào nhau, rồi mỗi người lấy dao rạch tay người kia và lấy máu của mình bôi lên tay người kia, sau đó lại liếm chỗ máu dính trên tay người kia. Anh cần gì? Mấy cây kim, một ít mực chàm và mực đỏ. Chỉ có thế thôi, 1 tuần nữa sẽ có. Hắn nói tiếng Tây Ban Nha giỏi hơn tôi, vì có thể thấy rằng hắn biết cách liên hệ với những người văn minh, tổ chức những cuộc đổi chác sao cho có lợi về phía những người cùng chủng tộc. Khi tôi chuẩn bị ra về, hắn trao cho tôi một cái chuỗi đeo cổ làm bằng đồng tiền, bằng bạc của xứ Colombia sâu lại, nói là gửi cho La Ly. Hãy trở lại đây thăm tôi, người Anh điên cha nhợt dặn tôi. Để cho chắc bụng là tôi sẽ trở lại, hắn cho tôi mượn một cái cung. Tôi ra về một mình, đi chưa được nửa đường thì đã thấy La Ly cùng đi với một cô em còn ít tuổi, chỉ 10 hay 13 là cùng. La Ly thì chắc chắn là đã 16 hay 18 tuổi. Cô ấy xông vào tôi như một con điên, cào cấu ngực tôi vì tôi đã che mặt lại rồi cắn dữ dội vào cổ tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh mới giữ được cô. Đột nhiên, cô bình tĩnh hẳn đi. Tôi bế cô gái nhỏ tuổi lên lưng lừa và ôm lưng Lali đi phía sau. Chúng tôi thong thả trở về làng. Giữa đường, tôi giết được một con cú. Tôi đã bắn trúng nó mà chả biết đó là con gì. Chỉ thấy hai con mắt sáng lên trong đêm tối. Lali một mực đòi mang con cú về. Tôi phải buộc nó vào yên lừa. Đến tảng sáng, chúng tôi về tới làng. Tôi mệt quá, chỉ muốn tắm một cái. Lali tắm cho tôi. Rồi, trước mặt tôi, cô cởi khố của cô em gái, bắt đầu tắm cho em, rồi lại tự tắm rửa cho mình. Khi cả hai chị em về đến nhà, thì tôi đang ngồi đợi nước sôi để uống với chanh và đường. Đến đây, xảy ra một sự việc mà mãi về sau tôi mới hiểu. Lali để em gái vào lòng tôi, cầm hai tay tôi quàng ngang lưng cô bé. Lúc bấy giờ, tôi nhận thấy cô em của Lali không mặc khố, trên cổ đeo chuỗi tiền mà tôi đã cho Lali. Tôi không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình thế lạ lùng này. Tôi đành khẽ ẩy cô bé ra, nhấc cô bé lên và cho nằm xuống võng. Tôi cởi cái chuỗi đeo cổ và đem khoác vào cổ Lali. Lali nằm xuống cạnh em gái, còn tôi thì nằm xuống cạnh Lali. Mãi về sau, tôi mới hiểu rằng cô ta tưởng tôi đi hỏi dò đây đó để tìm cách ra đi, vì có lẽ tôi không được sung sướng với cô ta, và chắc cô em gái cô ta có thể đủ sức giữ tôi lại. Khi tôi thức dậy thì thấy tay Lali bưng chặt lấy hai mắt tôi. Lúc bây giờ đã rất muộn, phải đến 11 giờ trưa, cô em gái không còn đấy nữa. Lali đắm đuối nhìn tôi với đôi mắt to màu xám và khẽ cắn vào khóe môi tôi. Cô sung sướng bày tỏ cho tôi thấy rằng cô đã hiểu là tôi yêu cô, và sở dĩ tôi đi không phải vì cô không biết cách giữ tôi lại. Lúc bây giờ trước nhà chúng tôi có một người ngồi đợi, đó là người anh điên thường ngày vẫn chèo thuyền cho Lali đi biển. Anh ta nhoẻn miệng cười với tôi, nhắm mắt lại và làm những điều bộ rất dễ thương để cho tôi hiểu rằng anh ta biết Lali đang ngủ. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh ta, nghe anh ta nói những điều mà tôi không hiểu. Người anh ta lực lưỡng và trẻ trung lạ thường, dáng vóc như một lực sĩ. Anh ta ngắm nghía hồi lâu những hình xăm trên người tôi, xem xét kỹ lưỡng từng hình một, rồi ra hiệu cho tôi là anh ta muốn nhờ tôi xăm hình cho. Tôi gật đầu ưng thuận, nhưng hình như anh ta cho rằng tôi không biết. Lali bước ra, cô đã bôi dầu lên khắp người. Cô biết rằng tôi không thích như vậy, nhưng cô làm bộ điệu để tôi hiểu rằng hôm nay không có nắng, thành thử nước biển rất lạnh. Những điệu bộ ấy, cử chỉ ấy mà Lali làm một cách vừa nghiêm trang, vừa đùa bỡn, duyên dáng và đẹp mắt, đến nỗi tôi cứ giả vờ không hiểu để buộc cô phải làm đi làm lại mấy lần. Khi tôi ra hiệu bảo Lali làm lại, cô biểu môi, và cái biểu môi ấy nói rất rõ. Có phải là anh ngốc quá không hiểu được, hay tại em vụng quá không làm cho anh hiểu được tại sao em lại phải bôi dầu vào người? Ông thủ lĩnh đi ngang trước mặt chúng tôi, có hai cô anh điên theo sau. Mỗi cô xách một con thằn lằn xanh to tướng, nặng phải đến 4-5 cân. Còn ông thủ lĩnh thì cầm cung tên. Ông ta vừa mới bắn được một con thằn lằn và mời tôi lát nữa sang nhà ăn thịt nó. Lali nói gì với ông ta không rõ, chỉ thấy ông ta chạm tay lên vai tôi và chỉ ra biển. Tôi hiểu rằng ông ta cho phép tôi đi ra biển với Lali nếu tôi muốn. Cả ba chúng tôi, Lali, người chèo thuyền thường ngày cho cô, và tôi cùng ra đi. Chiếc thuyền nhỏ của họ rất nhẹ, làm bằng một thứ gỗ xốp mềm như điên điển, đưa xuống nước rất dễ. Họ vác chiếc thuyền trên vai lội xuống nước và cứ thế đi một quãng. Cách họ cho thuyền xuất phát rất lạ. Người đàn ông anh điên ngồi lên thuyền trước, tay cầm một cái chèo to tướng. Lali, nước lút ngang ngực, giữ cho thuyền cân bằng và không để cho nó lùi về phía bờ. Tôi leo lên ngồi ở giữa. Thế rồi bỗng nhiên, thoát một cái, Lali đã ngồi gọn trên thuyền, đúng vào lúc người đàn ông anh điên ấn mạnh chèo đẩy thuyền ra biển. Các đợt sóng giống như những cuộn vải, càng xa bờ càng lớn. Cách bờ khoảng 500-600 mét, có một thứ kênh. Ở đây đã có hai chiếc thuyền đang vớt chai. Lali đã buộc mấy bím tóc lên đầu bằng 5 sợi dây da màu đỏ, 3 sợi buộc ngang, 2 sợi buộc dọc, tất cả đều được quấn vào cổ. Tay cầm một con dao lớn, Lali lần theo thanh sắt nặng đến 15 cân, vốn chùng làm neo mà người đàn ông vừa ném xuống đáy biển. Chiếc thuyền đứng tại chỗ, nhưng không phải là đứng yên, vì cứ mỗi đợt sóng nó lại nhô lên rồi hạ xuống. Hơn 3 tiếng đồng hồ, Lali cứ trồi lên, lặn xuống, từ đáy biển lên mặt biển. Ở đây không trông thấy đáy, nhưng cứ vào khoảng thời gian Lali phải mất mà suy ra, thì chắc phải sâu từ 15 đến 18 mét. Mỗi lần ngồi lên, trong cái túi của cô đều có trai. Người đàn ông anh điên dốc cái túi cho trai đổ vào lồng thuyền. Trong 3 tiếng đồng hồ ấy, Lali không một lần nào lên thuyền. Khi cần nghỉ, cô vịn mạn thuyền đứng yên khoảng từ 5 đến 10 phút. Chúng tôi đã 2 lần đổi chỗ mà Lali vẫn không lên thuyền. Ở chỗ thứ 2, trong túi thấy có nhiều trai hơn và kích thước của nó cũng lớn hơn. Chúng tôi vào bờ, Lali đã leo lên thuyền và chẳng mấy chốc sóng đã đẩy chúng tôi vào bãi cát. Người đàn bà anh điên đang đợi. Lali và tôi để cho bà ta và người đàn ông kia đưa trai lên bãi cát. Khi mớ trai đã ráo nước, Lali không để cho bà già tách miệng chúng ra. Chính cô bắt đầu làm việc đó. Cô nhanh nhẹn dùng mũi dao mở khoảng 30 con mới thấy được một viên ngọc. Rồi khỏi phải nói với các bạn rằng, trong khi tôi đã chén hết ít nhất là 2 tá. Chắc nước ở dưới đáy phải lạnh lắm, vì thịt con nào cũng rất mát. Lali khe khẽ môi viên ngọc ra, nó to như một hạt đậu cô ve. Viên ngọc này thuộc loại ngọc trai cỡ lớn, nó sáng quá, thiên nhiên đã cho nó những sắc thái ống ả, uyển chuyển nhưng không quá lè lẹt. Lali dùng ngón tay cầm viên ngọc bỏ vào miệng ngậm một lát, rồi lấy ra bỏ vào miệng tôi. Bằng một cử chỉ nhai, cô làm cho tôi hiểu rằng cô muốn tôi cắn vỡ viên ngọc và nuốt đi. Tôi từ chối, nhưng những cử chỉ van này của cô đẹp đến nỗi tôi phải làm theo ý của cô. Tôi nhai vỡ viên ngọc và nuốt các mảnh vụn. Cô tách 4-5 con trai nữa cho tôi ăn, và lẽ để cho viên ngọc vào bụng tôi kỳ hết. Cô bắt tôi nằm ngửa ra bãi cát, rồi như đứa con nít, cô banh miệng tôi ra, nhìn kỹ xem có còn mảnh vụn nào trong răng không. Sau đó, chúng tôi ra về, để cho 2 người kia tiếp tục công việc. Tôi đã ở đây được 1 tháng. Tôi không tính nhầm được, vì ngày nào tôi cũng ghi ngày tháng lên một tờ giấy. Mấy cái kim đã được gửi đến từ lâu, cùng với 3 thứ mực dùng để xăm hình, đỏ, xanh và tím. Tôi đã phát hiện ở nhà ông thủ lĩnh có 3 con dao cạo Suligen. Ông ta không bao giờ dùng thứ dao này để cạo râu, vì người anh điên không có râu. Ông ta chỉ dùng 1 trong 3 con dao cạo để cạo tóc. Cạo tóc như vậy, tóc đứt rất đều thành từng lớp đuổi nhau. Tôi đã xăm cho Zato, tên của thủ lĩnh, được 1 hình trên cánh tay. Đó là hình một người anh điên. Trên đầu có cắm những chiếc lông chim đủ màu. Ông ta thích mê đi và ra hiệu dặn tôi đừng xăm cho ai trước khi xăm xong 1 hình thật lớn trên ngực ông ta. Ông ta muốn có 1 cái đầu hổ như của tôi, với bộ răng nanh thật nhọn. Tôi cười vì tôi không biết vẽ cho thật khéo để có được 1 cái đầu hổ đẹp như vậy. Lali đã nhổ hết lông trên người tôi. Hễ phát hiện ra được sợi nào là cô lập tức nhổ đi và lấy rong biển giã nhỏ trộn với tro xác vào. Hình như thuốc này làm cho lông khó mọc lại thật. Cái công xã anh điên này được gọi là Guajira. Họ ở ven bờ biển và vùng đồng bằng cho đến chân núi. Trong núi có những công xã khác được gọi là Mentilons. Mấy năm sau, tôi có dịp tiếp xúc với những người này. Người Guajiro, như tôi đã nói, có tiếp xúc gián tiếp với thế giới văn minh thông qua những cuộc đổi chác. Những người anh điên ở bờ biển giao cho người anh điên da nhợt những viên ngọc trai và cả những con rùa bể nữa. Rùa được đổi sống, nặng đến khoảng 150 kg. Ở đây không bao giờ có loại rùa to và nặng như ở sông Oneroka hay sông Maroni. Có những con có thể đến 400 kg, mai đôi khi dài đến 2 mét và trên 1 mét chiều rộng. Khi bị đặt ngửa, chúng không tự lật sắp lại được. Tôi đã trông thấy mấy con như vậy bị đặt nằm ngửa đến 3 tuần, không được ăn uống gì cả mà vẫn sống trước khi đem đi đổi. Còn loại thằng lằn xanh thì thịt rất ngon, trắng, mềm và ngọt. Trứng của nó vùi vào cát để cho nắng nung lên cũng có hương vị rất mặn mà. Chỉ riêng cái vẻ ngoài của nó trông không có gì ngon lành cả. Cứ mỗi lần Lali đi vớt trai, cô lại đem về nhà những viên ngọc thuộc phần cô. Những viên ngọc ấy cô đều cho tôi tất. Tôi cất nó vào một cái cốc bằng gỗ, không phân biệt viên to, viên trung bình hay viên nhỏ. Tôi chỉ cất trong một cái hộp riêng 2 viên ngọc màu hồng, 3 viên đen và 7 viên có màu xám kim loại đẹp kinh khủng. Tôi lại còn có 1 viên ngọc lớn, 3 màu, hình thù như hạt đậu, và cũng to bằng 1 hạt đậu trắng hay đậu đỏ ở châu Âu. 3 màu ấy làm thành 3 lớp chồng lên nhau, và tùy theo thời tiết, 1 trong 3 màu hiện rõ hơn 2 màu kia. Khi thì lớp màu đen, khi thì lớp màu nâu như thép cũ, khi thì lớp màu bạc của ánh hồng. Nhờ có ngọc trai và rùa, bộ lạc Guajiros này không thiếu một thứ gì. Chỉ có điều, họ có những vật mà họ chẳng biết dùng làm gì. Trong khi đó thì lại thiếu những thứ khác, lẽ ra có thể có ích cho họ. Chẳng hạn cả bộ lạc không có lấy được 1 tấm gương. Cũng may, tôi bắt được 1 mảnh kim loại, có lẽ từ 1 chiếc thuyền bị đắm lông ra. Có 1 mặt mạt cơm, tôi dùng nó để sôi mặt khi cần cạo râu. Sách lược của tôi đối với các bạn tôi rất dễ dàng. Tôi không làm điều gì có thể có hại đến uy thế của thủ lĩnh, và càng tránh những việc có thể xúc phạm đến một ông già anh điên sống một mình trong một vùng đồng bằng cách đây 4 cây số giữa 1 bầy rắn, 2 con dê và 1 tá cừu. Đó là một ông thầy mo chung của xóm Guajiros ở xung quanh. Thái độ đó khiến cho không có người nào ganh tị hay có ác cảm với tôi. Sau 2 tháng, tôi đã được mọi người hoàn toàn coi như người nhà. Ông thầy mo còn có vài chục con gà, vì trong 2 xóm anh điên mà tôi biết, không hề thấy có nuôi dê, cừu hay gà gì cả. Tôi suy ra rằng việc nuôi gia súc là một đặc quyền của ông thầy mo. Những người đàn bà anh điên thay phiên nhau, cứ mỗi buổi sáng, một người đội cái rổ đựng cá và sò mới vớt lên đem đến cho ông ta. Ngoài ra, còn có những chiếc bánh bột ngô vừa làm sáng hôm ấy và được nướng chín trên những hòn đá nung lửa. Thỉnh thoảng, họ trở về làng với mấy chục quả trứng và 1 ít sữa đóng ván, nhưng không phải hôm nào cũng có. Khi nào ông thầy mo muốn tôi đến thăm ông ta gửi riêng cho tôi 3 quả trứng và 1 con dao bằng gỗ chuốt thực trơn. Lali đi theo tôi đến nửa đường thì ngồi đợi tôi dưới những bóng cây xương rồng khổng lồ. Lần đầu tiên, chính cô đã đặt con dao bằng gỗ ấy vào tay tôi, rồi giơ tay chỉ hướng cho tôi đi. Ông thầy mo người anh điên đã già lắm rồi. Ông ta sống trong 1 cảnh dơ bẩn cùng cực với một cái liều căng bằng những tấm da bò còn nguyên lông, mặt có lông trở vào phía trong. Ở giữa liều có đặt ba hòn đá quay quanh một bếp lửa mà người ta có cảm thấy là được để cháy suốt đêm ngày. Ông ta không ngủ trên võng mà trên một thứ giường làm bằng cành cây, cách mặt đất hơn 1 mét. Cái liều khá rộng, phải đến 2 mét vuông. Nó không có vách, chỉ phía có gió được che bằng mấy cành cây. Tôi đã được nhìn thấy 2 con rắn, một con dài gần 3 mét, to bằng cánh tay, còn con kia dài chừng 1 mét, có một hoa văn hình chữ V màu vàng trên đầu. Tôi tự nhủ, 2 con rắn này đã ngốn bao nhiêu là gà và trứng không biết. Tôi không hiểu làm thế nào mà bấy nhiêu dê, cừu, gà và cả con lừa nữa đều có chỗ nương thân dưới mái liều này. Ông già xem xét tôi từng ly, từng tí, rồi bắt tôi cởi cái quần mà la ly đã biến thành quần sọt. Và khi tôi đã trần truồng như con nhộng, ông ta bắt tôi ngồi lên một hòn đá bên cạnh bếp lửa. Rồi ông ta thả vào lửa những cái lá xanh làm khói bốc lên mù mịt, sặc mùi bạc hà. Đám khói vây kín xung quanh tôi làm tôi ngạt thở, nhưng tôi hầu như không ho, cố kiên nhẫn ngồi đợi trong 10 phút khói mới tan đi. Sau đó, ông ta đốt cái quần của tôi và đưa cho tôi 2 cái khố của người anh điên, một bằng da cừu, một bằng da rắn, mềm mại như một chiếc găng tay. Ông ta lại đeo vào cánh tay tôi một cái vòng đan bằng dây da dê, da cừu và da rắn. Nó rộng 10 phân và được buộc vào tay bằng một sợi dây làm bằng da rắn đã thuộc, có thể thắt chặt lại hay nới rộng ra tùy ý. Ở mắt cá chân trái, ông thầy Mo có một cái mục sâu quảng to bằng một cái đồng bạc 2 francs, bâu đầy ruồi nhặng. Chốc chốc, ông ta lại đuổi chúng đi, và khi nào bị quấy nhiễu quá nhiều, thì ông ta lấy trò rắc lên chỗ bị loét. Được, ông thầy Mo chấp nhận rồi, tôi định ra về, thì ông ta đưa cho tôi một con dao bằng gỗ nhỏ hơn con dao ông đã gửi cho tôi. Về sau, Lali sẽ cắt nghĩa cho tôi hiểu rằng, khi nào tôi muốn gặp ông thầy Mo, tôi phải gửi cho ông con dao nhỏ này. Và nếu ông ta bằng lòng cho tôi tới gặp, ông ta sẽ gửi con dao to. Tôi từ giã ông thầy Mo già sau khi nhận thấy da mặt và da cổ của ông nhăn nheo đến nhường nào. Cái miệng mớm mém của ông chỉ có 5 cái răng, 3 ở hàm dưới và 2 ở hàm trên, đều là răng cửa. Mắt ông cũng hình quả hình nhân như tất cả những người anh điên khác. Có đôi mi húp đến nỗi khi nhắm mắt lại thì thành 2 cục thịt tròn. Ông ta không còn lông mày lông mi gì nữa, nhưng tóc thì vẫn đen và cứng, dài đến tận vai và được xén rất thẳng. Cũng như mọi người anh điên, ở phía trước mặt ông có một bờm tóc cắt ngang lông mày. Tôi ra về với một cảm giác ngượng nghịu vì đôi mông đít lộ thiên. Tôi cảm thấy mình buồn cười quá. Thôi, đã vượt ngục thì đành phải thế, không nên đùa với người anh điên. Vi phạm tục lệ của họ là không xong đâu. Muốn được tự do thì phải chịu khó chấp nhận một vài điều bất tiện. Lali nhìn cái khố, cười như nắc nẻ, vô 2 hàm răng đẹp chẳng kém gì những viên ngọc trai mà cô vớt được. Cô xem xét cái vòng đeo tai và cái khố thứ 2 bằng da rắn. Để kiểm tra xem tôi đã được hun khói chưa, cô ngửi kỹ người tôi. Cũng xin mở ngoặc nói thêm rằng, khứu giác của người anh điên rất tinh. Tôi đã quen với cảnh sống này và nhận thấy không nên tiếp tục sinh hoạt quá lâu theo kiểu này, vì đến một lúc nào đó có thể người ta sẽ không còn muốn đi đâu nữa. Lali thường xuyên quan sát tôi. Cô mong cho tôi tham gia tích cực hơn cuộc sống chung của bộ lạc. Chẳng hạn, cô trông thấy tôi đi đánh cá. Cô biết rằng tôi chèo rất giỏi và điều khiển chiếc xuồng nhẹ một cách thành thạo. Từ đó, đến chỗ muốn rằng, chính tôi chèo xuồng cho cô đi vớt trai, chẳng có gì là xa. Nhưng tôi thì lại không muốn thế. Lali là người lặn giỏi nhất trong đám con gái làng này. bao giờ thuyền cô cũng vớt được nhiều trai hơn, và cũng là những con trai to hơn, tức là nằm sâu hơn cả. Tôi lại biết rằng người thanh niên anh điên chèo thuyền cho cô là em trai của thủ lĩnh. Chèo thuyền của Lali thay cho anh ta, tức là làm cho anh ta thiệt thòi. Vậy tôi không được làm điều đó. Những khi Lali thấy tôi tư lự, cô lại đi tìm em gái. Cô bé này mừng rỡ chạy đến và đi vào nhà bằng cái cửa dành cho tôi. Điều đó chắc phải có một ý nghĩa quan trọng. Thường, hai người cùng đến một lúc trước một cái cửa lớn, quay ra biển. Đến đây, mỗi người đi một phía. Lali đi vòng rồi vào bằng cửa của mình, còn Zuraima đi vào bằng cửa của tôi. Mái tóc cô cắt thành đường thẳng, chấm xuống ngang cằm. Cái bờm trên trán xuống quá lông mày, gần chấm đến mi. Mỗi lần Lali gọi em đến như vậy, cả hai chị em đều xuống biển tắm. Rồi khi vào nhà, họ đều cởi khố treo lên võng. Mỗi lần ở nhà chúng tôi ra về, cô bé lần nào cũng rất buồn vì tôi không lấy cô ta. Hôm trước, cả ba chúng tôi đang nằm trên võng. Lali đang nằm giữa thì chợt đứng dậy và khi nằm xuống lại nằm ra ngoài để cho tấm thân trần truồng của Zuraima áp vào người tôi. Người anh điên thường chèo thuyền cho Lali bị thương ở đầu gối. Đó là một vết đứt rất rộng và rất sâu. Mấy người đàn ông đã khiêng anh ta đến nhà ông thầy Mo. Và khi trở về, đầu gối anh được tráp một lớp đất sét trắng. Vậy sáng hôm ấy, tôi phải chèo thuyền cho Lali đi vớt trai. Tôi cũng cho thuyền ra biển, đúng như người kia vẫn làm những lần trước. Và thao tác của tôi được thực hiện khá chính xác. Tôi đưa Lali ra xa hơn thường lệ một chút. Cô ta rạng rỡ vì vui sướng khi thấy chỉ có hai người đi cùng thuyền. Trước khi lặn, cô xoa dầu lên người. Tôi nhìn xuống đáy biển đen ngòm, nghĩ rằng nước ở đấy chắc phải lạnh lắm. Ba cái vây cá mập nhô lên trên mặt nước đi qua khá gần chỗ chúng tôi. Tôi chỉ cho Lali xem, nhưng cô không thèm để ý. Lúc bấy giờ, vào khoảng 10 giờ sáng, trời nắng. Cái túi đựng trai quấn xung quanh cánh tay trái, con dao dắt vào bao da, đeo rất chặt ở thắt lưng. Lali nhảy xuống nước mà không hề làm cho thuyền trồng trành như những người khác thường làm khi đạp thuyền để lấy đà nhảy xuống. Cô lặn xuống đáy nước đen ngòm với một tốc độ khó lòng tưởng tượng nổi. Lần lặn đầu tiên này chắc chỉ để thăm dò. Vì trong túi thấy có ít trai, tôi nảy ra một ý. Trên thuyền có một cuộn dây da rất lớn. Tôi buộc một đầu dây vào cái túi, đưa túi cho Lali, và khi cô lặn xuống, tôi tháo cuộn dây ra. Sợi dây da theo cô xuống đến tận đáy. Chắc Lali hiểu ý tôi, vì một lát sau cô ngồi lên, không đem theo cái túi. Tay bám vào thuyền để nghĩ sao chiến lặn khá lâu này. Cô ra hiệu cho tôi kéo cái túi lên. Tôi kéo, kéo nữa, nhưng đến một lúc nào đó, thấy dây bị mắc kẹt. Chắc là cái túi bị vướng vào san hô. Lali lặn xuống để gỡ nó ra. Cái túi đầy được một nửa. Tôi trút trai vào lòng thuyền. Sáng hôm ấy, sau 8 lần lặn sâu 15 mét, chiếc thuyền đã gần đầy. Khi Lali leo lên thuyền, mép thuyền chỉ còn nhô lên trên mặt nước có 2 phân. Khi tôi định kéo neo lên, chiếc thuyền chở quá nhiều trai, suýt chìm nghỉm. Chúng tôi đành phải tháo dây neo ra, buộc vào một cái chèo, cho nó nổi lên bên tại chỗ, để đánh dấu nơi thả neo, rồi chèo thuyền vào. Chúng tôi vào bờ bình yên vô sự. Bà già đang chờ chúng tôi, và anh chàng anh điên thường đi với Lali cũng đang ngồi trên các khô, ở chỗ thường tách trai tìm ngọc. Anh ta rất hài lòng khi thấy số trai vớt được nhiều như vậy. Lali giảng giải cho anh ta hiểu cách làm của tôi. Buộc cái túi vào dây để nguyên dưới đáy thì khi lên cô được nhẹ hơn, do đó tiết kiệm được thời gian, cho nên mới nhặt được nhiều trai hơn. Anh ta nhìn cái túi để xem tôi buộc như thế nào
và xem xét rất kỹ cái nút buộc. Anh ta tháo nó ra và thử thắt lại như cũ. Chỉ một lần, anh ta đã thắt được ngay. Anh ta đưa mắt nhìn tôi có vẻ rất tự hào. Mở hết chỗ trai ra, bà già lấy được 13 viên ngọc. Lali thường ngày không bao giờ ở lại xem bà già làm việc, mà về nhà ngay rồi đợi người ta đem phần của mình về. Nhưng lần này thì cô ngồi lại cho đến khi mở con trai cuối cùng. Tôi ăn đến 3 tá là ít. Lali thì chỉ ăn 5-6 con. Bà già chia phần chữ ngọc trai vừa nhặt được. 13 viên gần bằng nhau, đều xấp xỉ to bằng hạt đậu Hà Lan. Bà già tách ra 3 viên cho thủ lĩnh, 3 viên cho tôi, 2 viên cho bà và 5 viên cho Lali. Lali lấy 3 viên phần tôi đưa cho tôi. Tôi cầm lấy và đưa cho người anh điên bị thương. Anh ta không chịu lấy, nhưng tôi mở tay anh ta ra, dúi ngọc vào và bóp tay anh lại. Đến lúc ấy anh ta mới nhận. Vợ và con gái anh ta nãy giờ im lặng ngồi cách đấy một quãng nhìn chúng tôi. Thấy thế liền cất tiếng cười mừng rỡ và đến nhập bọn với chúng tôi. Tôi giúp họ dìu anh ta về nhà. Cảnh này được lặp đi lặp lại trong gần 2 tuần. Lần nào tôi cũng giao lại phần ngọc của tôi cho người đàn ông anh điên. Hôm qua tôi giữ lại 1 trong 6 viên ngọc thuộc về phần tôi. Vừa đến nhà, tôi bắt Lali ăn nó. Lali phát cuồng lên vì vui sướng, ca hát suốt cả buổi chiều. Thỉnh thoảng, tôi lại đến gặp người anh điên da Nhật. Anh ta bảo tôi gọi anh ta là Zorillo, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con cáo nhỏ. Anh ta nói với tôi là thủ lĩnh sai anh hỏi tôi xem thử tại sao tôi không xăm cho ông hình đầu hổ đi. Tôi phân trần rằng sở dĩ tôi chưa dám xăm vì tôi không biết vẽ cho thật giống cái đầu hổ của tôi. Vừa nói, vừa tra từ điển, tôi yêu cầu anh ta kiếm cho tôi một tấm gương hình chữ nhật rộng bằng ngực tôi, một tờ giấy trong, một cái bút lông nhỏ nét và một lọ mực, một ít giấy khang, hay nếu không kiếm được thì một cây bút chì nét thật to và thật đậm. Tôi cũng nhờ anh ta kiếm cho một ít áo quần vừa khổ người tôi và cứ để ở nhà anh ta với 3 cái áo sơ mi kaki. Tôi được anh ta cho biết rằng cảnh sát có hỏi anh ta về tôi và Antonio. Anh ta đã nói với họ rằng tôi đã vượt núi sang Venezuela, còn Antonio thì bị rắn cắn chết rồi. Anh ta cũng biết rằng mấy người Pháp vượt ngục hiện đang ở nhà tù Santa Marta. Trong nhà Zorillo có đủ những thứ đồ đạc linh tinh pha tạp như trong nhà ông thủ lĩnh. Một đống lớn những cái hũ bằng đất sét có vẻ những hoa văn được người anh điên ưa chuộng. Đó là những thứ đồ gốm rất nghệ thuật về hình dáng cũng như màu sắc và hoa văn. Những cái võng tuyệt đẹp bằng len thuần chất. Cái thì trắng muốt, cái thì có màu sắc, có dải viền, những tấm da rắn, da thằn lằn, da ỉn ương, tấm nào cũng rất lớn và được thuộc kỹ. Những cái giỏ đang bằng dây leo trắng hoặc nhiều màu. Anh ta nói rằng tất cả những vật ấy đều là sản phẩm của những bộ lạc anh điên thuộc cùng một chủng tộc với bộ lạc của chúng tôi, nhưng lại sống trong rừng rậm cách đây 25 ngày đường. Hơn 20 chiếc lá coca mà anh ta cho tôi cũng từ đấy đến. Khi nào mệt mỏi chán chường, tôi sẽ nhai một chiếc lá là thấy đỡ ngay. Tôi từ giã Zodila và yêu cầu anh ta khi nào tiện thì đem tất cả những vật tôi đã kê và thêm vào đấy mấy tờ báo hay tạp chí bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì với cuốn từ điển, trong 2 tháng qua tôi đã học thêm được khá nhiều.